Năm 2016 được đánh giá là năm có sự xuất đầu lộ diện của nhiều tỷ phú tiền đô la ở Việt Nam. Theo đưa tin của truyền thông trong nước, trong năm qua đã có nhiều cái tên hoàn toàn mới trở thành những người sở hữu hàng ngàn tỷ đồng, tương đương với ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ. Với việc tăng trưởng nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm qua, những người giàu nhất Việt Nam chủ yếu là những đại gia của sàn chứng khoán. Theo công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong năm qua, Việt Nam đã lọt vào top 5 thị trường chứng khoán Đông Nam Á tăng trưởng cao nhất. VN Media trích lời Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết mức vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng trong năm 2016, tương đương với 42% GDP. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho sàn chứng khoán Việt Nam có nhiều thay đổi lớn trong năm 2016 và chứng kiến những đại gia mới lọt vào danh sách tỷ phú đô la. Theo đánh giá của kinh tế gia Lê Đăng Doanh, số tỷ phú Việt Nam gần đây xuất hiện đông đảo hơn và họ đều có liên quan đến bất động sản. Và nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cũng cho rằng trong số đó có nhiều người giàu lên nhanh nhờ vào chứng khoán bằng những cách thức rất khôn ngoan.
Cách của họ là họ lập ra nhiều công ty sân sau của chứng khoán, nhiều công ty con. Các công ty đó lại phát hành chứng khoán rồi họ mua bán lẫn nhau. Tức là công ty mẹ mua ở công ty con mua ở công ty mẹ. Và vì vậy cho nên là cái số tài sản, số cổ phiếu mà họ sở hữu đã tăng lên một cách rất nhanh chóng, chóng mặt. Và đấy cũng là một cái mẹo để họ làm giàu nhanh.
Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016 theo đánh giá của báo Pháp Luật có 4 đại gia lần đầu tiên lọt vào nhóm tỷ phú đô la. Một nửa trong số những người này là những doanh nhân kinh doanh bất động sản và số còn lại trong ngành thép, bán lẻ, thủy sản, ô tô. Nổi bật trong năm qua là sự thăng tiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC Trịnh Văn Quyết lên chiếm ngôi vị cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, đánh bật Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng ra khỏi vị trí này. Tổng tài sản tính theo giá trị cổ phiếu của ông Quyết, theo đưa tin của truyền thông trong nước, ước tính lên tới 33.800 tỷ đồng. Với hàng loạt dự án bất động sản, Tập đoàn FLC được xem là một trong số ít công ty kinh doanh địa ốc đình đám nhất trên thị trường này tại Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam được tạp chí Forbes đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới khi có tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la vào năm 2013. Tiến sĩ Doanh nhận định rằng những tỷ phú Việt Nam là những người khôn ngoan trong tạo các mối quan hệ với giới quyền lực để chia sẻ địa tô, tức là chênh lệch giá đất, khai thác khoáng sản, đốn gỗ, phá rừng.
Họ làm giàu bằng là bất động sản, tức là họ ăn chênh lệch cái giá đất, rồi thì họ được thuê với giá đất tương đối là thuận tiện, rồi họ đầu tư bất động sản và họ ăn lãi. Và cái điều đó thì nó có liên quan đến cái việc, tức là đất đai là sở hữu toàn dân, mà toàn dân không phải là pháp nhân. Và nhà nước thì thực hiện cái quyền người sử dụng, và vì vậy cho nên là bộ máy nhà nước có thể là thu hồi đất của nông dân với một cái giá rất thấp, rồi dùng quyền của mình biến cái đất đó trở thành đất xây dựng và giao lại cho là nhà đầu tư. Và cái nhà đầu tư đó chắc chắn sẽ phải có một cái động thái gì đó để làm vừa lòng phía là chính quyền.
Một người kinh doanh bất động sản đã có một bước ngoạn mục trong năm qua để lọt vào top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, tên là Đỗ Hạ Hữu. Theo báo Pháp Luật, tổng tài sản của ông Hạ lên tới 2.430 tỷ đồng. Mặc dù việc các tỷ phú mới nổi của Việt Nam được đánh giá là góp phần làm mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán và bất động sản Việt Nam, nhưng theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh, những tỷ phú mới giàu lên rất nhanh nhưng không có bằng sáng chế phát minh, không có đóng góp gì vào công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế của họ rất hạn chế. Ông Doanh cho rằng họ là sản phẩm của thế chế này, của chủ nghĩa tư bản thân hữu, cũng là chủ nghĩa tư bản hoang dã, và họ khác hẳn với Bill Gates hay Elon Musk.
So họ với lại Bill Gates, so họ với lại Elon Musk thì rõ ràng, tức là Bill Gates là cái người là có bản quyền, có sáng chế, và phần mềm Microsoft là một đóng góp rất quan trọng cho cái tiến bộ của xã hội. Còn là Elon Musk thì bây giờ với cái ô tô Tesla và nhiều các cái dự án khác như là Solar City của anh ta thì là cũng có những các cái đóng góp rất là quan trọng. Thì đấy là hai là loại hình nó rất là xa nhau và rất là khác nhau.
Sau hơn 30 năm đổi mới và sau 10 năm có thị trường chứng khoán, Việt Nam đã có những tỷ phú đầu tiên trên thế giới được công nhận. Theo đánh giá của tạp chí Forbes, Việt Nam quyết tâm trở thành một con hổ kinh tế mới của châu Á. Và theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình và mức thu nhập bình quân đầu người ít nhất là 1.200 đô la Mỹ. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói Việt Nam không tán thành việc bổ nhiệm ông Bob Kerry tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ý kiến trên được nêu ra trong bài viết dài của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được nhiều báo lớn trong nước đăng hôm 3 tháng 1. Nhan đề bài viết này là Vui buồn với báo chí Việt Nam năm 2016. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố việc thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học tư độc lập kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Ông Bob Kerry, một cựu thượng nghị sĩ Mỹ, được chọn làm chủ tịch hội đồng tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam. Quyết định bổ nhiệm này đã dấy lên tranh cãi trong nhiều giới ở Việt Nam vào giữa năm 2016 vì ông Kerry đã từng trực tiếp dính líu vào một vụ thảm sát thường dân trong thời chiến tranh Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí Việt Nam đã đăng các bài viết của chính họ cũng như các bài thể hiện ý kiến cá nhân của một số quan chức, cựu quan chức, học giả bày tỏ lập trường ủng hộ hay phản đối việc bổ nhiệm này. Trong bài viết của ông hôm 3 tháng 1, Bộ trưởng Tuấn cho rằng cuộc tranh luận trong giới báo chí về ông Kerry là một sự cố báo chí đáng buồn khi vấn đề được một số báo đẩy quá xa đến mức làm lẫn lộn phải trái trong lịch sử. Bộ trưởng Tuấn viết rằng vì chủ trương khép lại quá khứ hướng tới tương lai mà chính phủ và nhân dân Việt Nam không truy cứu ông Kerry về việc làm của ông trong quá khứ mà còn ghi nhận hoan nghênh một số hoạt động tích cực của ông góp phần vào việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Minh Tuấn tiếp đó nêu rõ, chúng ta chỉ không tán thành việc bổ nhiệm ông vào vị trí đứng đầu một trường đại học nơi có nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ của Việt Nam. Việc không tán thành là thuộc về đạo lý của người Việt Nam chúng ta. Nhận định về một số bài viết trên báo chí chính thống và một số người ủng hộ việc bổ nhiệm ông Kerry, ông Tuấn nói làm như vậy là biện minh cho tội ác, đồng thời ông đặt ra nghi vấn rằng đó có thể là một cuộc vận động bất thường để bảo vệ vị trí của ông Kerry tại Trường Đại học Fulbright. Ông Tuấn viết, đó thật sự là việc làm rất đáng buồn của một số nhà báo, một số tờ báo ở Việt Nam, vì như thế là đồng lõa với tội ác, làm tổn thương vong linh của những người lương thiện đã chết vì tội ác. Cựu nhà báo và nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang nói với VOA rằng Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đã có quan điểm mang tính áp đặt về cuộc tranh luận của báo chí xoay quanh vấn đề của ông Kerry.
Nguyên tắc của báo chí thì chúng ta đều biết là nó là trung thực khách quan. Vấn đề là ông Tuấn, ông trong thâm tâm ông không nghĩ ông là nhà báo, hay là ở Việt Nam có một thứ gọi là báo chí. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thì ông không hoàn toàn không có khái niệm đầu những thuyết phục. Đây là sự định hướng đã đặt. Ông không đủ trình độ để ông thuyết phục ai cả. Đến các quan điểm của Barry đưa ra, của ông đưa ra, cũng như các quan điểm của nhiều nhà báo trong ví dụ Bob Kerry và trường Fulbright, cũng là nó áp đặt, nó có một các định hướng mà không định hướng nổi, không đủ trình độ để định hướng, không đủ trình độ thuyết phục dư luận.
Khi nổ ra tranh luận về việc bổ nhiệm ông Kerry ở trên báo chí tại một cuộc họp báo ngày 2 tháng 6 năm 2016, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình không nói cụ thể Việt Nam tán thành hay không tán thành việc bổ nhiệm ông Kerry. Ông Bình chỉ nói chúng tôi cho rằng phía Hoa Kỳ cũng như ban lãnh đạo Đại học Fulbright sẽ có một quyết định đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, mang lại những lợi ích thiết thực và cụ thể cho nhân dân hai nước. Ít ngày sau phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 7 tháng 6, cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry nói trong một chương trình trên đài phát thanh ở thành phố Boston, bang Massachusetts, rằng phản ứng dữ dội về việc bổ nhiệm ông ở Đại học Fulbright không thể ngăn ông tiếp tục giúp phát triển trường đại học này. Ông khẳng định sẽ không từ chức chủ tịch hội đồng tín thác của trường. Vào đêm 2 tháng 1, người dân ở một xã của tỉnh Bình Định đã vây đánh hai nhân viên công an vì nghi họ đã đánh chết một người địa phương. Thông tin trên mạng xã hội và một số báo Việt Nam cho hay vụ việc xảy ra trong khoảng từ 22 giờ 15 đến 22 giờ 30 ngày 2 tháng 1 khi công an bắt một nhóm đánh bạc ở một khu chợ thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Tin cho hay khoảng 20 đến 30 người đánh bạc đã bỏ chạy tán loạn khi thấy 6 nhân viên công an, nhưng không có thông tin chi tiết về diễn biến cụ thể nào đã làm anh Phạm Văn Toàn, 29 tuổi, bị chết trong vụ này. Mạng xã hội và báo chí nói người dân đã đưa nạn nhân đến một bệnh viện và bắt giữ hai công an viên có tên là Trần Đức Thuận và Nguyễn Ngọc Khánh vì nghi hai người này đã đánh chết anh Toàn. Có thông tin nhiều người không kiềm chế tức giận đã đánh và bắt hai công an viên quỳ gối. Sáng mùng 3 tháng 1, Thượng tá Võ Quý Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Định cho báo chí biết nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Phạm Đăng Toàn và điều tra những người vây đánh hai chiến sĩ công an để xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo khách quan. Không có con số thống kê chính thức về các vụ người dân tử vong liên quan đến các vụ bắt bớ của Công an Việt Nam, song tin tức về các vụ như vậy xuất hiện khá thường xuyên trên báo chí và mạng xã hội. Hồi tháng 3 năm 2015, Bộ Công an Việt Nam đã ra báo cáo cho biết có 226 người chết trong các nhà tạm giam tạm giữ vì bệnh lý và tự sát. Những người này chưa bị coi là tội phạm. Từ Hà Nội, anh Trịnh Bá Phương, một người đấu tranh vì quyền đất đai, nói với VOA về hành xử bạo lực của Công an Việt Nam.
Tình trạng chung ở Việt Nam thì do cái thể chế độc tài và cái thể chế lấy công an để cai trị nhân dân. Thế nên là cái xảy ra trong cái thời gian vừa qua, trong năm gần đây đã xảy ra rất nhiều cái vụ của người dân bị công an đánh chết. 260 người chết trong vòng 3 năm. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là số báo cáo đó là nó chỉ là một cái phần nổi thôi. Thực tế là rất nhiều người nhận thương, rồi người thương tật, rồi những người ở nơi mà không có tin, có truyền thông mạng xã hội, hầu hết các vụ thì cực kỳ tin. Ở Việt Nam tôi thấy rằng là đặc biệt là kể cả trong các nhà tù, những người bị chết và những con số đó chưa được thống kê.
Anh Phương, con của nhà hoạt động Cấn Thị Thêu đang ngồi tù, cho biết bố mẹ, em trai anh và bản thân anh nhiều lần đã bị công an đánh đập dã man khi đấu tranh về quyền đất đai trong những năm qua. Theo báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ phát hành đầu năm 2016, nhiều nhân viên Bộ Công an Việt Nam đã có hành động giết người tùy tiện hoặc trái luật, cũng như lạm dụng bạo lực gây chết người. Báo cáo nhân quyền nói trong hầu hết các trường hợp, nhà chức trách Việt Nam chỉ cung cấp rất ít thông tin về việc điều tra, và có một vài vụ chính quyền buộc một số quan chức phải chịu trách nhiệm. Nhà đấu tranh Trịnh Bá Phương nói với VOA rằng nhiều người Việt Nam hy vọng luật Magnitsky của Mỹ về trừng phạt các quan chức đàn áp hoặc vi phạm nhân quyền có thể tác động thay đổi cách hành xử của các quan chức Việt Nam, kể cả giới công an.